Mỗi ngày mình tiếp xúc bằng cái nhìn, bằng cái nghe, bằng cái ngửi, bằng cái nếm, bằng cái xúc chạm. Mà mỗi ngày mình cứ như vậy mà không có chánh niệm về tiếp xúc thì chúng ta cũng sẽ khổ. Thí dụ như á, như thế này, coi tivi á, một cái truyền hình như vậy là có mấy chục đài. Tại sao chúng ta có một cái remote control, chúng ta là người chủ, có sẵn một cái đồ bấm trong tay, thì tại sao chúng ta không chọn những cái đài nào mà nó lành mạnh để coi, mà coi làm chi những cái đài gọi là bạo động, hận thù, sợ hãi, tự nhiên đi muốn cuốn cải lương về rồi ngồi hết hộp giấy. Đã tốn tiền một cuốn cải lương rồi, rồi tốn tiền một hộp giấy, rồi tốn thêm mớ nước mắt nữa. Mà trong khi mình khóc như vậy đó, mà ca sĩ họ đi ăn cháo khuya rồi. Quý vị thấy ngộ không? Vậy là rõ ràng mình để cho con mắt mình nó tiếp xúc với những cái thứ mà làm cho mình không có hạnh phúc, rồi tiếp xúc những cái phim mà cái người nào mà nó đóng vai ác và nó ác dữ, trời ơi, ngoài này mình cũng nghiến răng mình chửi cái thằng đó mà không biết chi vậy. Cái người kia mà họ đóng như vậy mà mình ngoài này cái là mình cũng nghiến răng mình chửi cái anh chàng đó. Quý vị thấy không? Cho nên rồi mỗi ngày mình tiếp xúc, cho nên á, đây Pháp Hòa bày cho quý vị một bài kệ trước khi coi tivi nha. Về nhà viết bài kệ này lên, dán ngay cái tivi. Bài kệ như thế này: tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho vui tươi cuộc sống. Cái tâm mình nó giống như là cái remote control vậy. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Vậy thì tại sao mình không bấm cái đài nào mà nó lành mạnh để mình coi? Thì cái tâm của mình cũng vậy. Tại sao mình không tiếp xúc những cái gì nó lành mạnh để cho cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó an vui, mà lại đi tiếp xúc với những cái chuyện mà muộn phiền, khổ đau, bực dọc làm cái gì? Quý vị có hiểu ý không? Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Viết cái bài kệ coi tivi. Kệ đó gọi là kệ coi tivi. Rồi mình tiếp xúc xong rồi nha, tiếp xúc xong chưa đủ đâu. Giận tức lúc đó rồi, ôm cái giận tức đó leo lên giường, sợ nó lạnh, chùm cái mền lại, co ro, ủ nó. Ủ rồi có nghĩa là mình nhớ tới nó đó, nhớ tới suy nghĩ tới, bực hồi cái xây qua bên này, làm cái người bên cũng không ngủ được. Rồi cái thì cái người kia cự đó, đêm nay mà bà làm cái gì bà cứ lăn qua rồi kệ tôi. Rồi đã bắt đầu có chuyện rồi đó nghe. Cái chữ kệ tôi là dễ xa nhau rồi đó. Kệ tôi, ông không thích thì ôm gối ra ngoài kia. Đó, quý vị thấy không? Xúc thực. Xúc thực là mình tiếp xúc qua con mắt, qua cái tai, qua cái mũi, qua cái lưỡi, qua cái thân xúc chạm, qua cái phân biệt. Cái đó Phật dạy là xúc thực. Con nít bây giờ đó, mà nếu chúng ta không có cẩn thận mà để cho nó tiếp xúc quá nhiều với tivi, quá nhiều với những cái game bạo động, thì cái đứa nhỏ đó nó cũng sẽ bạo động. Cho nên làm cha làm mẹ, khi thấy con đọc sách, đừng có tự do dẫn nó vô trong thư viện rồi nó muốn chọn cuốn sách nào nó chọn. Có những cái cuốn truyện ma mà nó coi xong rồi á thì nó sợ, mà cái tật của chúng sanh càng sợ ma thì lại càng khoái nghe chuyện ma, càng sợ ma thì càng thích đọc chuyện ma. Cho nên phải cẩn thận. Con nít á nó như một tờ giấy trắng, mà hễ nó tiếp xúc cái gì thì có đó đi vào cái giấy trắng đó. Nó như một cuộn phim chưa thâu, mà hễ quý vị đút cuộn băng đó vô thâu cái gì á thì nó thâu hết cái đó. Đừng có nói chi con nít, người lớn này nào còn bị, chứ đừng nói là con nít. Người lớn mà còn dễ đắm nhiễm, chứ đừng nói con nít. Cho nên á, mỗi một ngày á, người Phật tử mình á thấy rất rõ. Cho nên mình phải tạo, kiếm tìm một cái môi trường sống cho mình, cho người thân của mình. thầy trụ trì hay nói, hay kể đó. Ngài Khuy Cơ có cái nguyện trở lại đời để mà độ sinh. Vậy mà trở vô trong một cái nhà làm quan mà mê đắm những cái cảnh vật chất của quan quyền, của giàu có, mà quên rằng mình trở lại đời để mà tu hành, để mà độ người. Đó, có cái chủng tử nghĩa là tu mà trở lại đời vì cái nguyện đó, mà tiếp xúc với cái môi trường không tốt mà còn bị nữa, chứ đừng nói là mình. Bây giờ đó nha, thử bây giờ mà tiếp xúc với lại kinh điển thuyết pháp mỗi chủ nhật coi, bắt đầu nó mới có ngấm ngấm được chút à. Rồi cái ai mà lôi đi chơi chừng 3 tuần coi là quên. Tiếp xúc với cải lương á dễ nhớ lắm, cái tuồng đó làm sao dễ nhớ lắm, mà tiếp xúc với cái quyển kinh kinh tụng hàng tuần này chục năm rồi mà có thuộc câu nào trong này không à? Thuộc không? Chắc giỏi lắm chừng câu à. Hỏi câu gì vậy? Điều trọn thành Phật đạo. Đó, một cuốn kinh này mà tụng đi tụng lại, tụng tới tụng lui, tụng hoài tụng 10 năm nay mà còn chưa nhớ. Vậy chứ mà cái những cái tuồng cải lương mà hay là những cuốn phim mà chi tiết làm sao, tình tiết làm sao. Còn coi phim lỡ bận việc gì đó chạy ra còn trả lời coi coi nãy vụ gì, chứ còn thuyết pháp băng mà nghe kệ qua rồi qua luôn để người ta hỏi cho biết sơ sơ được. Quý vị thấy không? Cái tâm tính của con người mình là nó dễ nhiễm ô như vậy. Cho nên hãy cái gì mà nó nhiễm thì người ta gọi là trần đó. Cho nên con mắt là căn mà bên ngoài là trần, trần là nhiễm ô, là bụi bặm. Phật đưa cái ví dụ về cái vấn đề mà xúc thực là Phật đưa ví dụ như con bò mà bị lột da ra. Lột da ra. Rồi thì con bò mà bị lột da thì sao? Nó ở trên không, nó ở trên đất thì cũng bị những con vi trùng trong không gian bay vô bám thịt nó, hút máu nó. Nó xuống nước thì cũng bị những cái con mà ở dưới nước, con những con vi trùng dưới nước ăn thịt rút máu nó. Mà nó chui dưới đất thì cũng bị. Cho nên nó ở dưới nước nó cũng bị, nó ở trên đất nó cũng bị, mà nó ở dưới lòng đất nó cũng bị. Một con người, một cái người Phật tử, một con người mà xúc thực mà không có chánh niệm về tiếp xúc hàng ngày, mà nhất là tivi, thứ hai là sách báo, thứ ba là internet. Quý vị thấy không? Bây giờ internet á rất là dễ dàng, muốn cái gì cũng có hết. Nhưng mà nếu mình có chánh niệm là mình không bao giờ mình đi vào những cái website đó, bởi vì vào thì dễ mà ra thì khó. Rất là khó. Cho nên mình á, Phật dạy mình à, cái gì mà nó mình biết nó là nhiễm ô mà mình chưa tiếp xúc thì đừng tiếp xúc, phải tránh nó đi. Đừng có thử, tại vì đạo lực mình chưa đủ. Đạo lực mình chưa đủ thì đừng có thử. Hôm rồi con đứa nhỏ nó 16 tuổi, nó ở cách đây 9-10 tiếng lái xe. Nó lên đây nó chơi. Thì nó mới mét, nó mới nói hôm trước á con mượn một cuốn sách về con đọc mà mẹ con không cho. Mẹ con nói cái này là tầm bậy. Nhưng mà theo con nghĩ á là phải cho con đọc để con mở mang chứ. Cái Phá Hòa mới ví dụ với nó. Phá Hòa mới nói hôm nào mà con bị cảm thấy khó chịu trong người á, hơi muốn bệnh á, thầy kêu con ra xúc tiết. Rồi thầy kêu con đi chơi ngoài đường, con đi không? Con nói thôi đâu có được. Muốn bệnh rồi thì làm sao mà dám đi ra ngoài, phải ở nhà chứ, khi nào khỏe mới đi chứ. Thì Phá Hòa mới nói cũng như vậy. Nếu mà cái tâm của con mới 16 tuổi thì nó giống như là cái tờ giấy trắng, một cuộn phim trắng vậy, mà con còn rất yếu, đạo lực chưa có rõ, chưa có phân biệt được cái nào chánh cái nào tà. Mẹ con làm như vậy là đúng, là bởi vì con chưa đủ cái power, cái nội lực để mà con tiếp xúc với những quyển sách đó. Đối với những thầy đó, đối với các vị thầy đó mà người ta cảm thấy người ta chưa được là ta còn không dám mà. Quý hiểu ý không? Cho nên con người mình là dễ nhiễm ô. Dễ nhiễm ô. Cho nên Phật dạy về cái xúc thực, một món ăn thứ hai ngoài cái đoạn thực là nhai nuốt vô trong thân thể thì phải có một món thứ hai là xúc thực, là tiếp xúc qua mắt tai mũi miệng đó. Cẩn thận đừng để nó làm cho mình khổ, gọi là xúc thực. Cái thứ ba đó, xúc thực, cái thứ ba là gì? Là cái tư niệm thực. Món ăn thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực là sao? Tức là những cái ước muốn của mình, những cái kỳ vọng của mình, mà cái ước muốn đó nó cũng làm cho mình, nếu mình không có chánh niệm thì nó cũng khổ nha. Thí dụ như á, có nhiều người á, họ ước á, là họ có danh vọng, họ có địa vị, họ là một cái người lãnh đạo, vân vân. Thì khi mà họ có những cái ước muốn như vậy á, thì họ khổ. Cho nên ở đời nó ai cũng có một ước muốn hết á. Thí dụ như các vị thầy tu, các vị đi xuất gia thì các vị ước muốn cái gì? Không lẽ nói đi xuất gia làm chi? Ồ, con đi xuất gia để con nuôi một cái tư niệm thực cho con. Có nghĩa là mai mốt con lên làm trụ trì,